Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nếu bạn đang du học, sắp du học hay chỉ đơn giản là tò mò về đời sống du học sinh Việt tại Úc thì Du học không filter bởi SBS tiếng Việt chính là nơi dành cho bạn. Từ các chuyên gia giáo dục, nhập cư, nhà ở đến những câu chuyện rất đời, rất thật được kể lại bởi chính du học sinh Việt, Du học không filter sẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình du học nhiều thử thách nhưng rất đáng giá của bạn. Xin chào các bạn du học sinh và quý vị phụ huynh đang lắng nghe Du học không filter của đài SBS tiếng Việt, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về du học Úc một cách trung lập và thực tế. Với nhiều người, Úc là một vùng đất của cơ hội, nơi để học tập, làm việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng khi thật sự học tập và sinh sống tại đây, trải nghiệm du học không chỉ gói gọn trong những hình ảnh đẹp bạn nhìn thấy trên brochure. Trong tập đầu tiên của Du học không filter mang tên Welcome to Australia, chúng ta sẽ cùng nghe ba bạn trẻ Tuấn, Oanh và Trang, những bạn trẻ đã và đang là du học sinh, chia sẻ về hành trình của mình tại Úc, từ việc học và thích nghi với hệ thống giáo dục mới, tìm việc làm, đến cách xây dựng các mối quan hệ và cả những áp lực tinh thần nữa. Du học luôn là một hành trình đáng nhớ và thú vị với rất nhiều người, và đặc biệt là ở đất nước Úc diệu kỳ nữa. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp ba bạn du học sinh với ba hành trình khác nhau. Trang hiện đang là học sinh ngành truyền thông tại Macquarie University và đang trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp. Bạn Oanh vừa tốt nghiệp tại Bachelor of Commerce chuyên ngành Marketing Management và đã bắt đầu công việc full time trong lĩnh vực marketing. Còn bạn Tuấn đã tốt nghiệp bậc Master được 2 năm và hiện đang làm việc trong ngành xây dựng tại Úc. Ba lát cắt, ba câu chuyện khác nhau và ba góc nhìn nhưng đều là những trải nghiệm rất thật của du học sinh. Để bắt đầu cuộc trò chuyện, mỗi bạn sẽ cùng phản hồi một loạt những câu nói quen thuộc về hành trình du học tại Úc. Với mỗi câu, các bạn sẽ chia sẻ cảm nhận thật nhất của mình, đồng ý, không đồng ý hay vẫn còn chưa chắc chắn. Phải hồi tưởng lại về ngày đầu tiên tại Úc. Ngày đầu tiên có thể suôn sẻ với nhiều người nhưng hành trình du học chắc chắn không chỉ dừng lại ở những ấn tượng ban đầu. Khi bước vào môi trường học tập mới, sự khác biệt bắt đầu rõ ràng hơn. Vậy thì hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đó là ngày đầu tiên tại Úc của mình rất suôn sẻ.
Wow, cả ba người đều đồng ý luôn.
Chúng ta rất trộm vía.
May mắn.
Bạn trộm vía như thế nào? Anh có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không?
Mình trộm vía là bạn chung nhà của mình đó thì qua trước mình, cho nên là bạn đó đã chuẩn bị hết mọi thứ cho mình, trải đường cho mình đi rồi, mình chỉ việc qua thôi. Và cái cô chủ nhà mà kiểu mình thuê thì cũng trộm vía là cổ cũng rất là kiểu helpful ấy, thì cứ kiểu như là dắt mình đi vòng vòng xung quanh rồi giới thiệu cho mình chỗ này chỗ kia, cho nên là ngày đầu mình cũng khá là enjoy và không có cảm thấy bỡ ngỡ gì cả.
Thế còn Tuấn thì sao? Có bạn nào cũng trải đường cho mình như vậy không?
Mình cũng có trải đường, nhưng mà không phải là bạn cùng nhà, mà đây là trường trải đường cho mình.
Oh.
Wow. Trường mình thì học ở Macquarie, thì Macquarie có dịch vụ là đón tiếp học viên, học sinh tại sân bay. Thì mình vừa đến sân bay thì mình liên hệ với cái người pick up mình, và người pick up mình đưa mình đến nhà mình. Rất là chu đáo và ân cần. Thì mình đấy là một cái trải nghiệm rất là thú vị ở Sydney lại cho mình, và mình rất nhớ đến bây giờ.
Thế còn Trang, có ai trải đường cho Trang không?
Ôi, bố mẹ em trải đường từ A đến Z luôn. Nói chung là ngày đầu tiên là tại vì là em chưa đi nước ngoài bao giờ, thế nên là bố mẹ em cũng chưa biết trường nữa, thế nên là bố mẹ em cũng đi cùng chuyến bay và ở với em trong một tuần. Đấy, thế nên là cũng gọi là đỡ bỡ ngỡ rồi, đỡ kiểu không biết làm gì. Đấy, thế nên là sau khi bố mẹ em về rồi thì em cũng sống với cả người bạn của em ở lớp 12 nữa. Tại vì hai đứa học chung trường thì cũng thuê cùng một căn hộ. Thế thì là cũng không cô đơn lắm. Nói chung là cũng khởi đầu may mắn, hơn suôn sẻ.
Như vậy là mỗi người đều tìm được cho mình một người bạn đồng hành ở những ngày đầu tiên. Như vậy rất là may mắn. Thế thì đương nhiên là đi du học thì không thể không nói đến chuyện thi cử học thành rồi. Vậy thì đến với câu thứ hai, đấy là mình từng cảm thấy khó theo kịp hệ thống học tập tại Úc. Ồ, tại sao Trang lại không đồng ý?
Em nghĩ là đây sẽ là một cái gì đấy kiểu như là ít trường hợp giống như em, tại vì là hồi ở Việt Nam em học trường quốc tế, thế nên là học hai hệ song bằng, có nghĩa là học hệ Việt Nam và hệ của Mỹ. Thế nên là đối với hệ của Mỹ thì nó cũng giống như là với cách mà mình học ở Macquarie ở bên Úc bây giờ, thì cũng giống như là mình tự viết luận rồi mình tự tìm hiểu để mà viết essay các thứ. Thế nên là nó cũng đấy giống như là một cái bước đệm để cho mình tìm hiểu sâu thêm, rồi là lúc mà học tập thì cũng không thấy có quá những cái nhiều sự khác biệt ấy.
Thế còn Oanh thì sao? Tại sao bạn lại không chắc?
Thì mình cũng từng học 2 năm ở Việt Nam là học chương trình đại học, và nó cũng là chương trình quốc tế, cho nên là mình cũng khá là ghét. Mình có một cái sense là ok, mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là một cách nào đó thì khi mà mình vừa qua thì khúc đầu mình cảm thấy nó hơi khớp một tí, tại vì kiểu cũng hơi có một vài thứ gọi là bất đồng ngôn ngữ, và mình mất kiểu cũng một vài tháng để thích nghi với cái đó. Xong thì mình cảm thấy là mọi thứ gọi là nó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
Như vậy là vẫn có những cái mà mình cần phải thích ứng ha. Còn anh Tuấn thì sao?
Mình với mình thì mình dùng từ không chắc. Mình là các bạn học là học 2 năm ở Việt Nam đúng không? Còn ở mình thì mình học 2 ngành. Mình học Master Marketing và Master Finance. Thì với Master Marketing ấy thì mình rất là dễ mình thôi, tại vì mình kinh nghiệm đi làm từ trước rồi, nên là mình học rất là trơn tru, nó rất là easy á. Nhưng mà với ngành finance của mình thì khá là khó. Mặc dù background của mình hồi học ở Việt Nam là mình học kiểm toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng mà cho dù như vậy thì mình qua đây học Master Finance của trường Macquarie thì mình cảm thấy khá là khó. Nên mình nghĩ đó là tùy thuộc vào cái ngành mà các bạn học.
Ngoài chuyện học hành, cuộc sống du học sinh còn gắn liền với một trải nghiệm rất quen thuộc khác, đó là tìm nhà và chuyển nhà. Và đây cũng là một phần khiến không ít bạn phải đau đầu trong những năm đầu tiên tại Úc.
Nếu mà nhắc về chuyển nhà tại Úc thì bạn nghĩ sao về câu mình từng phải chuyển nhà rất nhiều lần khi đi du học tại Úc?
Cuộc đời phong ba lắm chị ơi.
Vì tips tìm nhà như thế nào mà không cần phải chuyển nhà nhiều lần như thế, bạn hãy chia sẻ cho du học sinh biết được không?
Mình nghĩ là mình cũng tìm như mọi người thôi, nhưng có thể là mình chậm ví. Nhưng mà mình cảm thấy là đối với quan điểm của mình á, thì mình cảm thấy là mình chỉ muốn để cái việc có cái nhà nó là một cái gì đó khiến cho mình có một cái sự an tâm. Mình không có muốn suy nghĩ về nó nhiều. Và trong cái khoảng thời gian mình đi học thì mình cũng ít khi ở nhà nhiều. Mình cũng toàn đi lên trường, và chủ yếu là mình về nhà để mình nghỉ thôi. Cho nên là mình cũng không có quan tâm gì lắm về những cái rau ri lặt vặt. Chắc là mình cũng chậm ví. Thì không biết là trải nghiệm của mọi người thì như thế nào ha?
Đối với em thì em chuyển nhà nhiều trong cái năm đầu tiên em sống ở Úc. Thì vì thế thì là em sống với bạn em là trong vòng 6 tháng, thì sau đấy là hợp đồng hết hạn. Và ông chủ nhà đòi thêm tiền nhà, thế nên em nghĩ thôi, cuộc sống học sinh nó gọi là tiền nó không tiền nó không nhiều, thế là mình phải biết tiết kiệm một tí. Thế nên là em mới tìm ra cái nhà khác ở North Rhine. Sau khi đi sống vài tháng ở đấy thì em về Tết ở Việt Nam, sau đấy thì em lại chuyển nhà sang Sherbrooke, thì đấy là nhà của em hiện tại bây giờ. Thì cũng là trộm vía, may mắn thì cũng là sống ở nhà đấy gần 2 năm rồi. Còn bây giờ thì giống như chị nói là nhiều lúc là cái nhà nó cũng chỉ là để nơi mà mình ngủ thôi ấy.
Chị đồng
nên là cũng không cần phải quá là sang trọng hay là có nhiều cái tiện nghi gì đến những mức đấy. Chỉ
cần giường để cho nó ổn định
đúng rồi.
Mình lo những cái việc khác trong cuộc sống nữa.
Anh Tuấn có đồng ý về ý kiến của hai bạn không?
Mình một bạn không đồng ý, một bạn đồng ý thì mình là đồng ý. Quan điểm của mình là mình chuyển nhà theo phương thức là chiến thuật và trải nghiệm. Kinh không? Xét về chiến thuật, tại vì là thường là thứ nhất là lúc năm đầu mình qua thì mình chọn nhà ở kề trường để cho thuận tiện việc đi lại mà cũng thuận tiện về học hành. Đó, sau đấy thì mình có về Tết. Thì về Tết thì nghỉ tầm 2 tháng thì mình lại phải mình chuyển nhà khác để mình tiết kiệm chi phí. Đấy là lý do mà mình chuyển sang nhà khác. Thế xong rồi mình chuyển nhà khác thì mình lại không ở gần trường nữa. Mình lại có muốn thêm trải nghiệm. Mình trải nghiệm ở một nơi nào đó nó xa trường hơn. Vì tại vì trường của mình khá xa city ấy, nên mình chọn một cái chỗ nào đó nó giữa trường mình và city để mình có thể vừa tiện mình lên city mình chơi với bạn mình đó, đi chơi vui vẻ cái nối bạn bè, và thứ hai là tiện đi lại đó. Thì nên là mình chuyển nhà theo chiến thuật và trải nghiệm. Đúng rồi.
Khi cuộc sống dần ổn định hơn, câu hỏi tiếp theo mà hầu hết du học sinh đều quan tâm chính là công việc.
Không biết mọi người sẽ nghĩ sao ha? Tìm việc làm đúng với ngành học tại Úc dễ dàng với mình. Oanh thể hiện rất nhanh không đồng ý. Tại sao anh Tuấn lại không chắc?
Thế là mình vẫn học hai ngành, mình học đó. Cái câu chuyện là vậy với tài chính và sex marketing.
Nó lại là sex work.
Yeah, tài chính thì mình thấy là hơi nó hơi khó với mình. Và một lý do là cũng là người ta ưu tiên cái local nhiều hơn trong cái lĩnh vực tài chính. Và marketing thì mình nghĩ là mình sẽ tìm việc nó dễ hơn một chút đối với ngành mình. Tại mình đã có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam rồi, thì việc làm marketing với mình thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Và nhờ cái kinh nghiệm mình đi làm và cũng nhờ kinh nghiệm mà mình đi kết nối giao lưu bạn bè thì mình đã có được cái job về marketing trước khi tốt nghiệp. Đó.
Thế còn Oanh thì sao? Tại sao Oanh chắc chắn không đồng ý luôn?
Mình đã vừa trải qua có thể là gần nửa năm kể từ lúc bắt đầu kiếm việc làm đúng với ngành học của mình. Thì lúc đó mình cũng như anh Tuấn thì mình bắt đầu tìm job từ lúc mà mình còn vài tháng nữa là tốt nghiệp hoặc là nộp bài essay cuối cùng á. Nhưng mà mình cũng khá là tự tin và mình nghĩ là chắc là mình sẽ tìm trong vòng có một tháng là có job rồi. Thế là mình cũng nộp job các thứ, nhưng mà xong rồi mình nghĩ là cũng có nhiều thứ, nhiều cái vấn đề, ví dụ như là người ta post job lên kiểu để goals như vậy thôi. Rồi có những cái là kiểu mình nộp xong thì người ta reject mình liền tại vì mình không phải là local, và người ta lúc đó thì mình còn cái visa cho học sinh, cho nên là người ta cũng không ưu tiên tuyển một cái người mà đang học cho một vị trí full time. Đấy, rồi lúc đó mình lại cũng không có networking. Thì kiểu mình cảm giác như là mặc dù mình đã có một vài thứ trong tay nhưng mà mình vẫn phải bắt đầu mọi thứ từ scratch vậy đó. Cảm thấy là nó khá là vất vả, nhưng mà đến bây giờ mình có job thì mình cảm thấy là thứ mình có không chỉ là job mà nó còn là những cái kinh nghiệm mà mình có, và mình cảm thấy là những cái mối quan hệ và những cái kinh nghiệm đó nó có thể cùng đi tiếp với mình trên cái chặng đường tiếp theo, chứ không đơn giản nó dừng lại ở việc là I'm thrilled to announce that.
Như vậy là cũng rất là chảy ra chóc vẩy.
Đúng rồi.
Thế còn với Trang, một người sắp tốt nghiệp, hành trình tìm job của em đến đâu rồi và tại sao em lại nói là không chắc?
Không chắc, thực ra là chúng ta là bộ ba có việc, có job rồi đấy. Thế nên là em cũng thấy đấy là một cái điểm may mắn, vì trong cái thời gian này thì chắc là mọi người đều than vãn về việc là tìm việc rất là khó, bất kể là ngành nào, rồi là học môn gì, các thứ thì cũng đều gặp khó khăn trong việc tìm việc cả. Nhưng mà nhiều lúc em thấy buồn cười lắm nhá. Có nghĩa là cái job đầu tiên mà em được phỏng vấn ấy, em rất là tự tin. Em cảm thấy những cái việc nào mà em tự tin thì em sẽ... nghĩ là mình chắc chắn sẽ làm được thôi. Mình chắc chắn sẽ có con job này thôi. Thế xong cuối cùng trượt. Nhưng mà đối với phỏng vấn thứ hai, cho job thứ hai ấy, thì em lại có sự chuẩn bị. Nhưng em không nghĩ là em sẽ có được cái job đấy. Em chỉ là thôi, mình chỉ chuẩn bị thôi. Mình chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể. Nhưng mà em không nghĩ là ui, mình chắc chắn sẽ được, mình giỏi thế này cơ mà. Không, nếu mà nghĩ thế thì em nghĩ chắc chắn là em sẽ bị trượt. Thế này là lần thứ hai em cảm giác là nhiều lúc mình không nghĩ là mình sẽ có thì mình sẽ lại được cái đấy.
Mỗi người có một cách thích nghi khác nhau, một cách vượt qua khác nhau. Nhưng điểm chung là những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên sự trưởng thành trong hành trình du học của mỗi người.
Tuy là có rất là nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà không biết là mọi người nghĩ sao về câu nói cuối cùng như thế này. Nếu được chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn du học Úc. Tại sao anh lại không chắc? Điều gì khiến anh lưỡng lự?
Lúc đầu mình đi du học, mọi người hay hỏi mình là tại sao đi du học Úc. Lúc đầu mình đi là mình chỉ muốn đi thôi. Mình chỉ muốn đi một đất nước khác thôi, nước nào không quan trọng. Tại lúc đó trường mình chỉ cho mình chọn mỗi Úc và New Zealand, mà New Zealand thì buồn quá. Nên mình đi Úc. Mình cảm thấy là bây giờ đi đâu mình cũng thấy vui. Thì mình cảm thấy là mình thích nghi tốt với những cái môi trường, thì mình đi đâu mình cũng sẽ vui thôi. Nên là mình không chắc là Úc.
Nhưng mà chắc chắn sẽ đi. Thế còn anh Tuấn thì sao?
Mình nghĩ là hành trình đi du học Úc của mình á là thể hiện qua mấy từ là đau nhưng mà nó đáng. Đau tức nghĩa là mình trải qua những vấp ngã khá là nhiều. Vấp ngã từ việc mà tìm cái công việc part time job trên tay thôi á, mình cũng đã từng bị fail, từng đã bị trượt. Ở Việt Nam thì mình không nghĩ là mình có thể bị trượt cái đấy đâu á, nhưng mà ở Úc thì cũng khá là cạnh tranh, ngay cả cái việc từ part time job rồi tìm việc full time nữa, mình cũng nói chung là cũng dễ hơn so với các bạn khác, nhưng mà nói chung là cũng khó khăn so với Việt Nam khá là nhiều. Qua những rất là nhiều lần thất bại nữa, nhưng mà mình nghĩ là đáng, tại vì nó giúp con người của mình trưởng thành hơn khá là nhiều, đúng giờ hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương bản thân và gia đình nhiều hơn, biết quý trọng bố mẹ. Đấy là những cái điều mà Úc đã dạy cho mình.
Vậy còn Trang,
em nghĩ là chắc chắn sẽ
chắc chắn sẽ đi lại, chắc chắn là Úc.
Chắc chắn là Úc. Tại em nghĩ đấy là một cái lựa chọn mà mẹ em rất là đúng đắn. Vì hồi trước là ở Việt Nam là em hồi lớp 10 là định hướng du học ấy, là em định học ở Hà Lan với Phần Lan cơ. Là định học kỹ sư Environmental Engineer. Đấy, định học cái đấy tại vì hồi đấy rất là thích những cái dự án liên quan đến là tái chế. Đấy. Thế nên là em định bảo mẹ là mẹ ơi cho con đi học Phần Lan nhá. Mẹ bảo thôi xa lắm. Gần mẹ tí thì mẹ cho hai lựa chọn, một là đi Úc, hai là đi Sinh. Thì đi Sinh thì thôi cũng nhỏ bé quá, mình thích cái gì là đi hẳn, phải gọi là
muốn gần mẹ nhưng không gần lắm.
Đúng rồi. Cũng phải lớn lao hơn thì thôi đi Úc luôn. Nói chung là em thấy đi đâu thì cũng thấy là một cái duyên. Là mình đã được định là mình sẽ ở đâu thì mình sẽ ở đó.
Tâm linh nhỉ.
Vâng, vậy là bạn vừa lắng nghe số đầu tiên của Du học không filter của đài SBS tiếng Việt. Mỗi câu chuyện ngày hôm nay thực ra là một lát cắt rất nhỏ trong đời sống du học sinh. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn thực tế hơn về cuộc sống du học sinh tại Úc và đón chờ những series tiếp theo để cùng lắng nghe những thông tin hữu ích có thể giúp đỡ trong hành trình du học của bạn nhé.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.